Kiếm đạo độc tôn, chương 1577, thần hỏa chí tôn lệnh, cốc truyện audio.com. Rất nhanh, lại nửa năm qua đi, mọi người rốt cục đã đi tới khu vực biên giới của hoang thần đại lục trung bộ. Lam Nguyệt, tại sao ngươi lại phải đeo mặt nạ lên như vậy? Diệp Trần thấy Lam Nguyệt mang lên mặt một cái mặt nạ màu đen, cái mặt nạ này không chỉ có khả năng ngăn chặn khí tức phát ra từ Lam Nguyệt mà ngay cả thân hình nàng cũng đều bị nó làm cho hơi chút mơ hồ đi, khiến cho người khác nhìn đến sẽ không thấy rõ được nàng, chỉ có thể loáng thoáng đoán ra đó là một nữ nhân mà thôi. Ở chỗ này ta có một ít kẻ thù, nếu bị bọn hắn nhận ra thì Vĩnh Hằng Bộ Lạc ắt sẽ gặp đại nạn. Lam Nguyệt giải thích nói. Diệp Trần giống như cười mà không phải cười, ta như thế nào cũng cảm thấy là vì ngươi không muốn bị tất cả mọi người thấy được tướng mạo của ngươi, xem ra ở nơi này ngươi rất có số má đấy. Trừ lại một chút bí mật thì có gì là không tốt chứ? Lam Nguyệt liếc chừng Diệp Trần, được được có thể chứ, vậy ngươi giới thiệu ta thoáng một chút, nơi đây là chỗ nào vậy? Diệp Trần hỏi, Lam Nguyệt nhìn thoáng qua bốn phía, nói ra, nơi đây hẳn là Hy Âm Bình Nguyên, trung bộ hoang thần đại lục rồi. Hy Âm Bình Nguyên chỉ có một thất cấp bộ lạc, số còn lại toàn bộ đều là lục cấp bộ lạc cả. Ở chỗ này chỉ cần cẩn thận một chút, không được hung hăng càn quấy quá mức thì chắc có lẽ sẽ không bị thất cấp bộ lạc chú ý đến. Trong thất cấp bộ lạc có truyền kỳ chí tôn chấn thủ, bất kể là dựa vào thánh khí để có được thực lực truyền kỳ chí tôn, hay bản thân là truyền kỳ chí tôn thực sự thì cái nào cũng đều đáng sợ như nhau cả. Nếu người phía trước có công kích cường hãn thì người thứ hai cũng có thể ngăn chặn, nhưng ngược lại, nếu như người thứ hai cũng có được thánh khí, vậy thì hắn càng đáng sợ hơn rồi. Tóm lại, Vĩnh Hằng Bộ Lạc hoàn toàn không được trêu chọc vào thất cấp bộ lạc. Là kẻ mới đến, Vĩnh Hằng Bộ Lạc tất nhiên nên xuất hiện ít một chút và cũng chọn Hy Âm Bình Nguyên làm nơi dừng chân tại khu vực biên giới. Đừng đánh, đừng đánh. Cái huyễn kiếm thức này của ngươi quá biến thái rồi. Bên ngoài Vĩnh Hằng Bộ Lạc trên một vùng đất bằng phẳng, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt vừa hoàn tất luận bàn với nhau, Lam Nguyệt trên mặt phiền muộn vô cùng. Từ khi gia nhập Vĩnh Hằng Bộ Lạc thường thường cứ cách một đoạn thời gian, nàng đều cùng Diệp Trần luận bàn thoáng một lúc, lúc vừa mới bắt đầu thì Diệp Trần chỉ có bá kiếm thức nên nàng còn có thể đấu với hắn một trận. Về sau, nàng đã triệt để lĩnh ngộ chữ phá nên có thể cân sức ngang tài với Diệp Trần, không ai chiếm được tiện nghi cả, nhưng thời điểm gần đây, Diệp Trần đã sáng tạo ra một môn huyễn kiếm thức liền lập tức chế trụ nàng. Cái huyễn nguyệt đao này của ngươi cũng không tệ đấy. Diệp Trần cười nhẹ một tiếng, hắn đã sáng tạo ra huyễn kiếm thức và đối phương cũng sáng tạo ra được huyễn nguyệt đao, chẳng qua huyễn nguyệt đao của đối phương rõ ràng vẫn chưa đạt đến đại thành nên có chênh lệch không nhỏ so với huyễn kiếm thức. Vẫn còn kém xa, chữ huyễn so với chữ phá và chữ bá đều muốn khó lĩnh ngộ hơn nhiều. Huyễn nguyệt đao muốn đạt đến đại thành thì tối thiểu phải mất hơn 2-3 năm. Trước khi chưa gặp Diệp Trần, Lam Nguyệt thập phần tự tin đối với ngộ tính của mình, nhưng hiện tại nàng rốt cuộc đã biết được cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên rồi. Thần hỏa bộ lạc, cốc truyện audio.com, là thất cấp bộ lạc duy nhất trên Hy Âm Bình Nguyên, với tư cách là một thất cấp bộ lạc nên tự nhiên nó chiếm cứ mọi tài nguyên tốt nhất tại đây. Tại vùng phía đông của thần hỏa bộ lạc là tinh hải mênh mông bao la bát ngát, trong tinh hải có vô số bảo tàng. Cái phiến tinh hải này do bát cấp bộ lạc tinh hải bộ lạc khống chế, còn phía bắc thần hỏa bộ lạc là một khu rừng rậm nguyên thủy, trong rừng có tồn tại vô số hung thú, nếu vận khí tốt thì nói không chừng có thể săn bắt được một ít loài hung thú có thể thuần phục. Còn vùng phía nam thì chính là giải đất trung tâm của Hy Âm Bình Nguyên, nơi đây có một nơi hiểm địa được gọi là thần hỏa huyệt. Thần hỏa huyệt là một thế giới dưới lòng đất có rất nhiều tầng lớp, mỗi một tầng đều ẩn chứa đại lượng bảo vật có thuộc tính hỏa, ví dụ như kim loại, ví dụ như linh dược, thậm chí còn có cả thần thạch cùng với đại lượng vũ khí chí tôn. Thần hỏa huyệt do các cao thủ của thần hỏa bộ là quản lý, muốn đi vào thì cần phải giao nạp một miếng thần hỏa chí tôn lệnh. Về phần thần hỏa chí tôn lệnh, đây chính là lệnh bài do thần hỏa bộ lạc luyện chế ra, phương pháp duy nhất để đổi lấy lệnh bài chính là dùng chí tôn vũ khí để đổi. Chí tôn vũ khí cấp 1 có thể đổi 2 cái thần hỏa chí tôn lệnh, nhị cấp đổi được 5 cái, tam cấp đổi được 10 cái, tứ cấp đổi được 20 cái, ngũ cấp đổi được 50 cái. Không ít chí tôn sau khi tiến vào thần hỏa huyệt thì đã đại phát tài, có thể lấy được không ít bảo vật cùng với chí tôn vũ khí, đương nhiên, cũng có không thiếu chí tôn không thể trở ra, tất nhiên chí tôn vũ khí cùng tài phú của bọn hắn đã bị nằm lại tại trong thần hỏa huyệt. Luận về chỉ số nguy hiểm thì thần hỏa huyệt thuộc về tam tinh cấp bậc, nhất tinh tương ứng với cấp độ bình thường chí tôn, nhị tinh tương ứng với cường đại chí tôn, tam tinh tương ứng với siêu cấp chí tôn. Đó cũng không phải là nói các siêu cấp chí tôn tiến vào thần hỏa huyệt sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ là nguy hiểm sẽ tương đối nhỏ một chút, hy vọng còn sống để đi ra là rất lớn, nhưng nếu như vận khí không tốt thì đừng nói sơ đẳng siêu cấp chí tôn, ngay cả chuẩn truyền kỳ chí tôn cũng đều gặp phải nguy hiểm. Thần hỏa bộ lạc rất lớn, nó như một tòa thành trì vậy, bên ngoài được tường thành cao lớn bảo hộ, chỉ có thông qua cửa thành mới có thể đi vào, trừ phi muốn xông thẳng vào trận pháp của thần hỏa bộ lạc. Cổng thành phía bắc của thần hỏa bộ lạc là một tòa tháp cao ngất, tòa tháp này được gọi là thần hỏa chí tôn tháp, chính là nơi đổi lấy thần hỏa chí tôn lệnh. Ngày hôm đó, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đi vào thần hỏa bộ lạc chuẩn bị đổi lấy một ít thần hỏa chí tôn lệnh. Cây đại đao này là chí tôn vũ khí nhị cấp, có thể đổi được 5 miếng thần hỏa chí tôn lệnh. Lão giả mặc áo đỏ nhìn cây chí tôn đại đao mà Diệp Trần lấy ra, nói. Tốt, đổi đi, Diệp Trần gật gật đầu, cái thanh chí tôn đại đao này là do Diệp Trần lấy được sau khi đánh chết tam trưởng lão Kim Hầu của Kim Sa bộ lạc, đồng thời cũng lấy được một cái chí tôn bảo giáp nữa, bất quá chí tôn bảo giáp có tác dụng rất lớn nên hắn không có ý định đổi đi. Đây là thần hỏa chí tôn lệnh của ngươi này. Lão giả áo đỏ thu hồi chí tôn đại đao rồi đưa cho Diệp Trần 5 miếng lệnh bài hỏa hồng sắc, các miếng lệnh bài kia được chế tác vô cùng tinh xảo, khí tức tỏa ra cực. Góc truyện audio.com, nóng, trên thượng diện còn có một con hỏa long quang văn đang chạy quanh. Ly khai thần hỏa chí tôn tháp, Lam Nguyệt nói, thần hỏa bộ là có một cái thần hỏa tửu lâu, thức ăn bên trong vô cùng ăn ngon đấy, có thể nói là rất nổi danh tại toàn bộ hoang thần đại lục trung bộ, ta mời ngươi ăn. Có lẽ phải trả tiền cho họ phải không? Diệp Trần hỏi, Lam Nguyệt nói, đương nhiên rồi, bắt đầu trở thành lục cấp thì bộ lạc có thể bắt đầu chế tạo ra tiền tệ cho riêng mình, ví dụ như tiền tệ tại thần hỏa bộ lạc chính là thần hỏa tệ, phía dưới thần hỏa tệ thì là hỏa tệ. Đây là lưu thông bên trong, còn người ngoài muốn có được thần hỏa tệ thì hoặc là dùng nguyên thạch để đổi, hoặc là dùng bảo vật để đổi, đương nhiên, cũng có thể dùng chí tôn vũ khí để đổi. Tại thần hỏa bộ lạc 100 vạn khối nguyên thạch sẽ có thể đổi được một miếng thần hỏa tệ. Hoang thần đại lục tuy có nguyên khí rất nồng đậm, nhưng như trước vẫn cần có nguyên thạch để tu luyện, bất qua phía dưới sinh tử cảnh, nguyên thạch đối với bọn họ mà nói cũng không có nhiều tác dụng cho lắm, bởi vì chỉ cần hấp thu thiên địa nguyên khí thôi cũng đã đủ để cho bọn hắn bảo trì tốc độ tu luyện nhanh nhất rồi. Dùng một bữa cơm tại thần hỏa tửu lâu, Lam Nguyệt bỏ ra hơn 300 thần hỏa tệ, tương đương với hơn 300 triệu nguyên thạch. Hai người ăn là chí tôn yến hội, toàn bộ thịt trong bữa ăn là thịt của chí tôn hung thú, không phải nói, hương vị ngon đến mức tận cùng, ít nhất mãi cho tới bây giờ Diệp Trần vẫn chưa từng được ăn qua các món thịt ngon như vậy, nhưng có điều là chi phí quá mắc, một bữa cơm mà đến hơn 300 triệu nguyên thạch, cả bàn thịt cộng lại thì đoán chừng cũng chỉ có trên dưới 1% thịt của một con chí tôn hung thú mà thôi. Mà khách nhân ở bên trong thần hỏa tửu lâu, đại đa số đều là người của những bộ lạc khác, sinh ý phi thường tốt. Cơm nước no nê xong, hai người ly khai thần hỏa bộ lạc và hướng đến thần hỏa huyệt. Từ nơi xa xa, hai người đã thấy được một nhúm ánh sáng hỏa hồng sắc bay thẳng đến tận chân trời, nơi đó chính là cửa vào thần hỏa huyệt. Mỗi người một miếng thần hỏa chí tôn lệnh, ai dám tự ý xông vào, giết không tha. Thủ hộ cửa vào thần hỏa huyệt chính là một cao thủ của thần hỏa bộ lạc, người đầu lĩnh có ánh mắt rất lợi hại, rõ ràng là một gã cao thủ chuẩn truyền kỳ chí tôn, mà ở phía sau hắn lại còn có hai gã đỉnh phong siêu cấp chí tôn cùng với 6 gã cao đẳng siêu cấp chí tôn. Đội hình bực này thì đừng nói là một chí tôn đơn độc, coi như cả một bộ lạc lục cấp mạnh bạo xông vào cũng đều không chiếm được thế thượng phong đấy. Cách chương.